Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Viên Giác. Thì hôm nay chúng ta học kỹ cái đoạn này rất là quan trọng, không những toàn bộ kinh Viên Giác mà cái người tu Phật khi mình học qua cái phần này rồi đó thì mới hay ra được rằng chư Phật và Bồ Tát thì mình có những cái thắc mắc là tại sao các ngài phát cái nguyện độ sanh không có mệt mỏi. Và khi mình học qua cái đoạn này thì mình ở trong chúng đông thì mình mới thông cảm tại sao người này, tại sao người kia. Đây, hôm bữa chúng ta học qua cái phần là Phật dạy là cái tánh Viên Giác là không có chống trái ai đó. Ai vào, ai chứng nghiệm, ai thể nhập cũng được ấy, mà tại sao có người chứng nghiệm và cái người thể nhập được và cái người thể nhập không được. Mà Phật dạy kỹ lắm là cái tánh Viên Giác là thứ nhất là không chống chéo với ai. Mình nói cho nó dễ hiểu là cái tánh Viên Giác này không có chơi xấu ai hết á. Ai họ cũng cho quà hết á. Mà tại sao có người được, có người không được? Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh văn này chúng ta sẽ thấy nè. Vì sao? Vì cớ sao mà chúng ta thể nhập vào cái tánh Viên Giác không có được? Vì gốc vô minh khởi từ vô thủy làm chủ tể mình. Tất cả chúng sanh sanh ra không có con mắt tuệ, thân tâm bản tánh đều là vô minh, giống như người không thể đoạn mạng sống của chính mình. Tức là mình học qua này mình mới thấy. Cho nên tại sao có những lúc cái mình khởi lên cái niệm sân, mình nói là cái lời hoặc là mình hành động và có những cái ý nghĩ của mình, thì khi mà nó qua cơn giận thì mình nói là tại sao, không biết tại sao mà mình làm như thế. Thì đại chúng mình nghiệm là mình ở trong chúng mình thấy có những người tu rất là nhanh, bản thân mình luôn, đúng không? Bản thân mình nghiệm lại là tại sao có những lúc mình tu tập nó tiến triển rất là nhanh mà có những lúc nó tu nó chậm và nó có những cái niệm nó ô trượt. Thì bây giờ mình khi mình ở trong chúng mình thấy được cái điểm này thì mình thấy được rằng là nếu mà mình cái người nào mà tu nhanh hoặc là tâm ta rộng hoặc là tâm ta lớn, tâm ta quảng đại thì khi mà cái nhân ban đầu của họ là cái nhân Phật ngộ vậy, họ tu nhiều đời rồi, họ tu nhiều đời, bây giờ họ ra đời họ tu nhanh lắm. Còn cái ban đầu của mình á, bị mình học cái đoạn sau mình thấy hay lắm, do một cái niệm bất giác thôi nha, mà nó liên lỉ từ đời này qua đời khác, ngộ vậy đó. Nó liên lỉ chỉ có một niệm thôi, một niệm mà nó lưu lãm tới mức độ vậy. Cho nên cái phần này á là chúng ta học cho kỹ một cái đoạn. thương. Tức là ở đây nói là chúng ta học qua cái phần tức là cội gốc của sự mê muội á. Cội gốc của sự mê muội là bản khởi vô minh, tức là nghĩ làm một niệm ban đầu cái mình bất giác, sanh ra các tướng vô minh nên mê cái gốc pháp thân thành đà na thức, làm cội rễ ngã tướng. Từ đây đều là việc dụng của vô minh, tức là trong cái sự giao tiếp hàng ngày á, mình đều làm trong vô minh hết. Tức là mình làm tất cả các việc đều là nằm ở trong vô minh hết. Tự ban đầu mình bất giác, cái niệm khởi ban đầu mình bất giác. Cho nên đại chúng thấy là tại sao mình tu nó gặp đủ chuyện hết, cái mình vượt qua không được. Rồi mình khi mà mình nổi bực tức lên là do cái dụng của hàng ngày mình làm đều nằm trong cái vô minh, đều nằm ở trong cái vô minh điên đảo, chứ không phải là trong cái tánh giác, trong cái bản giác. Cho nên người xưa ta nói cái người tu thiền là tu như thế nào đó để nhận ra cái tánh duyên giác thì lúc đó mà gọi là tu thật. Còn nếu mà chúng ta không nhận ra được, chúng ta tu trên cái mê vọng là chúng ta tu là tu ở đoạn sau nói dụng công như thế là đều là nghiệp ma hết. Tức là mình bố thí nè, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ tu lục ba la mật á, đều nằm ở trong cái nghiệp ma hết. Tại sao các ngài nói? Vì mình không nhận ra được tánh duyên giác. Mình tu trên cái niệm bất giác là cái niệm vô minh. Đại chúng thấy không? Lần lần mình học nè. Ngã nghĩa là chủ thể, nghĩa là từ vô thủy đến nay một bề đều là vô minh. Vô minh nó làm chủ mình. Từ cái ý niệm, từ cái lời nói, từ cái hành động. Bởi vì cái nhân ban đầu mình bất giác rồi. Thành ra mình liên lỉ đi trong đời này qua đời khác toàn là dụng hàng ngày bằng vô minh thôi, chứ không phải là dụng của tự tánh nguyên giác phóng xuất ra. Đó. Ở đây Phật nói là vì sao? Vì tất cả chúng sanh lúc sanh ra đã không có con mắt tệ. Mình sanh ra mình không có mắt tệ, nghĩa là chưa từng ngộ đạo kiến tánh. Mình tu á chưa từng ngộ đạo kiến tánh cái mình mất. Để chúng hiểu không? Mình mất cái đủ nhân duyên cái mình tái sanh, có duyên ở chùa mà, có duyên ở thiền viện cái mình vào. Rồi mình vào mình cũng lay lót qua ngày cái mình mất cái nó lên. Đó ghê gì đó. Trong cái biến dịch của sanh tử mình chưa vượt qua được, mình đang nằm ở trong cái phần đoạn sanh tử. Nên mình học qua cái chỉ có Đức Phật mới thấy được thôi nha. Đó, có nghĩa là chẳng hạn như bây giờ quý vị mà 60 tuổi thôi không? 60 tuổi cái 70 tuổi mình đi tu. Mình tu mình không gắn gỗ, mình chưa nhận được tánh nguyên giác thì mình 10 năm nó chưa có đủ cái mình mất. Mất thì có duyên ở chùa mà cái nó đẩy mình vô chùa nó cứ như vậy không? Mà thấy không? Là chưa từng kiến tánh ngộ đạo. Rồi bây giờ nè, Phật đưa ra một cái ví dụ nè. Chẳng hạn như từ 10 tuổi đến 12 tuổi mình mới bị mù. Dù mắt mình không có nhìn thấy vật nhưng nghe người ta nói đến mình biết. Chẳng hạn như người ta nói cái ly màu trắng là mình hình dung được. Bởi vì mình lúc còn nhỏ mình đã thấy cái ly rồi. Nhưng mà nếu mình mù trong thai mẹ thì khi đối diện trước một vật, dầu cho giải thích thế nào cũng vô ích, dầu cho nói cách mấy cũng vô ích. Cho nên cái người tại sao mà ta nghe tiếng chua, nghe tiếng mỏ, nghe tiếng khánh, rồi nghe kích thích một cái gì đó ta nhận nó được, ta sống á, là nhờ gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy khai thị. Còn mà khi mình ở trong cái nhân tố vô minh rồi đó thì nói cách mấy cũng không tin. Hẹn như bây giờ mình nói là chẳng hạn như ngài Huệ Lãng thì mình đưa ví dụ thôi. Công tăng đến hỏi ngài Huệ Lãng thế nào là Phật, thì ngài Huệ Lãng nói tôi nói ông cũng tin, tôi nói ông không tin đâu. Thì ông tăng nói lời của hòa thượng nói con phải tin chứ. Thì thiền sư Huệ Lãng nói chính ông là Phật á. Hòa thượng nói vậy không mà con mà là Phật gì? Thì thiền sư tôi nói ông rồi, tôi nói ông có tin mà ông có cãi không? Cho nên có những cái pháp môn mà nó thù thắng, nó tối thượng mà mình không có đủ túc duyên, đủ nhân duyên, mình cũng tin mình đã không tin là mình còn phỉ báng đấy nữa, vì mình con mắt mình nó mù từ trong bụng mẹ, từ thai mẹ, nói cũng không có ăn nhập gì hết á. À, cho nên nó trong kinh Niết Bàn Phật mới dụ con rùa con cá đó ha. Một hôm ấy, cái con rùa nó đủ nhân đủ duyên, cái nó lên bờ một thời gian, cái nó về nước lại, thì con cá hỏi là dạo này anh đi đâu? Thì con rùa nói lên đất liền. Hỏi trên đất liền có gì? Thì con rùa nói có nhà cửa, có xe cộ, có cây cối, đủ diễn tả. Mà diễn tả cách mấy là con cá nói anh nói dốc, anh nói dốc lắm, làm gì mà có chuyện đó. Vì con cá nó là gì? Nó ở nước, phải không? Bây giờ nói con rùa nói là có núi nè, có non nè, có nhà, có cửa, có xe, có đủ hết. Nó cách mấy nó cũng tin. Phật nói cái người mà có cái tâm tu mà nó đã chứng nhập vào nguyên giác rồi đó, thì lời kinh Phật dạy, lời tổ dạy, cái nói ta tin liền, tin nhận là tôi tu đó, thấy không? Đó. Thì như vậy bây giờ này mình ngồi yên lại 5 phút mình thắc mắc, thì bây giờ mình biết rằng cái gốc mình từ đâu đến, cái gốc mình từ vô minh hay là cái gốc mình từ nhân Phật đến, từ cái nhân vô minh đến hay là từ cái nhân Phật. Bây giờ mình ngồi nghiệm lại. Thì thôi bây giờ mình cho là mình thấp kém nhất đi, thấy không? Bây giờ mình cho mình là cái hạng thấp kém nhất là mình hay nổi sân hận, hay bực tức, nó vô cớ lắm. Hạn như người ta là việc đó, người ta đơn giản lắm mà mình không cảm thấy đơn giản. Trong chúng mình có những vị đó, mình thấy cái việc rất là đơn giản. Mình có những vị họ không có thấy đơn giản, họ thấy là phải như thế, cho nên họ bực tức, họ sân hận. Tức là cái gốc của họ là, mình dùng cái từ là trong cái bào thai mà đi ra là bị cái vô minh nó phủ, nó che. Tức là chưa từng bao giờ gặp thiện tri thức. Thì bây giờ là đủ nhân, đủ duyên gì đó. Mình dùng cái từ cái duyên đó, nó rớt hồi nào không biết. Thì bây giờ mình đủ nhân duyên, cái mình vào chùa, vào thiền viện, vào tịnh xá, thì mình may mắn gặp thiện hữu tri thức, gặp cái môi trường tốt. Thì Phật nói là dụ như là mình bị mù mắt từ nhỏ mà mình ra đời đã mù mắt rồi, thì hôm nay mình gặp môi trường, gặp thầy lành bạn tốt, gặp pháp môn mình tu, thì giống như cái chim mà bằng vàng lễ cái mạc mắt ra. À, thế đây nè. Đó, như vậy trước tiên là cần phải dùng kim vàng lột bỏ cái màn che. Thì khi mà bỏ cái màn che rồi thì sau đó mới chỉ cái việc đúng hay là sai, thấy không? Thì thôi bây giờ nè, tại sao mình thấy mình ngồi mình phải mình khen nha. Mình thấy Sư ông Trúc Lâm mới đưa ra cái quy chế rất là hay. Quy chế làm sao? Làm việc như là mình ăn cơm. Đúng không? Vì gì nữa? Mà tu á, thì giống như là hơi thở. Còn học á, thì giống như là uống nước. Bởi vì con mắt mình bị mù nè, là giống như là mình tạo những, dùng cái từ là vô lượng nghiệp ác. Thì bây giờ mình phải làm, mình làm để mình tích phước, mình làm cho đại chúng là mình tích phước á, là giống như mình dẹt cái màn ra, mù vậy đó, thấy không? Thì khi mình làm mình phục vụ cho đại chúng là mình giống như mình tách con mắt ra, mình tách cái màn ra. Và bắt đầu mình học để mà tìm phương hướng, thì lúc mà mình dụng công phu á, thì lúc đó con mắt mình sáng. Cái ông làm cái này nè, ông tu cái này nè, đó mình đi theo. Là ông phải ngồi thiền, ông phải tụng kinh, ông phải sám hối, ví dụ. Nói theo. Thì khi mình gặp môi trường thuận tiện rồi đó, thì giống như là gặp một cái ông thầy, thấy không? Ông có một cái kim mà cái kim bằng vàng rất là tốt, lễ ra, nạo con mắt mình ra. Thì khi mà nạo con mắt mình ra, tức là mình đang tiêu dung những cái nghiệp bất thiện đời trước. Cho nên mình phải là trẻ củi, mình phải nấu cơm, ngộ vậy đó. Bản thân tôi thực hiện nè. Bởi vì mình là từ cái nào mình đến? Từ một cái niệm bất giác. Mình đã liên lỉ vô lượng kiếp rồi, mình tạo nghiệp bất thiện rồi. Thì may mắn rằng bây giờ mình gặp được cái pháp môn này. Mà trước tiên vào cái pháp môn này thì bây giờ mình phải lễ trong con mắt mình ra. Tức là mình làm tất cả những việc thiện pháp. Đó. Khi mình làm tất cả các việc thiện pháp rồi, bây giờ mình học cái phương pháp đó. Chẳng hạn như là ngồi thiền, là tụng kinh, là sám hối, là trì giới gì đó, vân vân. Đó, thấy không? Cho nên Đức Phật mới đưa ra gì? Ba thừa 12 phần giáo, rồi địa ngục là thiên đường, là nhân, là quả, vân vân. lúc mà mắt mình bắt sáng rồi đó, bắt đầu mình mới đi từng bước từng bước từng bước, thấy không? Đó. Rồi đây nói nè, cái phần chúng ta học kỹ nè, ở đây Phật dạy nè, thân tâm bản tánh đều là vô minh hết, tức là một lớp vô minh nó phủ nó che đó. Thì đại chúng á, mình học qua cái kinh Viên Giác mình thắc mắc nè, cái đoạn chương thứ nhất mà nói cho Bồ Tát Chăn Thù á, là nói nhân địa bản khởi, đó là pháp sở tu đều là nhân Phật, tức là ban đầu là cái nhân Phật là chỉ cho các hàng Bồ Tát, các hàng đại Bồ Tát, các bậc mà A La Hán mà gọi là lợi căn A La Hán á, có tâm hướng thượng, có tâm phát vô thượng Bồ Đề á, thì đó gọi là cái nhân Phật, thấy không? Cái nhân Phật, nếu mình có cái nhân Phật sẵn á, mà mình lột ra rồi á, thì mình tu nhiều kiếp á, thì mình vào cái pháp môn mình tu thấy nhẹ nhàng, rồi mình đối nhân xử thế, mình ở với huynh đệ mình thấy nhẹ nhàng, mình vượt qua được á, không có một gì mà chướng ngại hết. Trời nóng, trời lạnh, thiếu thốn, tất cả mọi cái gì mình vượt qua được nhẹ nhàng, mình thấy nó không có gì hết. Mà sao nó đơn giản quá, cái pháp này nó tu mình thấy đơn giản quá. Nhưng mà có người vô không được, nó vô là trượt ra, vô là trượt ra là do cái gốc. Gốc là cái gốc sanh từ cái vô minh. Còn nếu mình sanh từ cái nhân Phật là vô lượng kiếp mình có tu rồi. Nhiều đời nhiều kiếp mình có tu rồi. Đó. Cho nên cái chương thứ 9 này á, thì Phật lại nói là cái vô minh bản khởi. Thì như vậy mình sanh ra đời rồi mình lớn lên, tất cả việc làm mình đều là nằm trong ma nghiệp hết. Ghê vậy đó. Mà cái tâm mình nó không có rộng nha. Hẹn như cái người mà hay bố thí, hay cúng dường, hay giúp đỡ người khác là đã từ vô lượng kiếp mà làm việc đó rồi. Mình làm được. Hẹn như mình có cái pháp nó tùy hỷ. Ủa tùy hỷ dễ quá, tùy hỷ cũng được. Mình gặp người ta làm chùa to Phật lớn mình chịu cũng được. Ngồi vậy đó. Rồi mình gặp người ta hơn mình chịu cũng được. Là ở trong cái bản thể mình á, nó không phải là bản thể nhân Phật. Phật vậy nè, là vô minh bản khởi nó bắt nguồn từ cái ông là ông bất giác. Thì bây giờ nhiều đời nhiều kiếp ông làm cái gì cũng trong ma nghiệp hết. Thế tôi kể câu chuyện rất là hay nè. Có một cái ông nhà quan người Đức á, ông viết lại hay lắm. Ông kể ở cái vùng này nè, ở cái vùng này, cái anh chàng này, anh có một cái anh chàng này, khi mà anh sanh ra đời á là anh toàn làm việc ác không. Lúc mà còn 2-3 tuổi á, là chẳng hạn như có một cái ổ kiến phải không, anh lấy nước sôi, nấu nước sôi đổ xuống chết hết ổ kiến luôn. Có nghĩa là từ thân tâm nó khác hơn là ba nghiệp á, ba nghiệp đều tạo ác hết. Và anh chàng này anh lớn lên là không có một thủ đoạn nào mà anh bỏ qua thủ đoạn ác á. Và anh trở thành một cái người tướng cướp nổi tiếng cái vùng đó. Ai nghe ảnh đến một cái vùng nào đều là sợ hết, rồi đem của cải liền ra đường cho anh lấy, chứ còn thôi là anh giết. Anh đến cái vùng nào mình thôi anh tàn sát hết. Một hôm trên đường đi ăn cướp thì bất thình lình anh nhìn bên đường thấy có một con nhện. Để chúng đọc không? Có con nhện mà con nhện mái, nó mang cái bụng chữa, bụng đầy nè. Anh định dẫm nó rồi, định dẫm cho chết á. Vì anh chàng này anh sanh ra đời anh không có tha con nào hết á, từ con vật đến con người. Thì anh định dẫm chết á. Thì anh nghĩ nó thôi, xưa giờ mình làm ác nhiều quá, rồi thôi hôm nay con nhện này nó mang cái bụng chữa nó, thôi mình tha nó, mang thai tha nó, anh tránh qua bên đi. Do cái nhân anh tạo ác như thế cho nên cái quả khi mà anh chết á, anh rớt xuống địa ngục chịu khổ, bị lửa nó đốt, anh than khóc ngày đêm vậy, than khóc anh la. Mà không những anh luôn mà vui trong cái địa ngục mà quả ngục á, là toàn mà chúng sanh làm những cái nghiệp bất thiện đều rớt xuống đó hết, bị thiêu đốt. Một hôm Đức Phật Thích Ca đi ngang qua, đi trên mây á, cởi mây đi ngang qua, nghe tiếng cái chúng sanh nó kêu la quá, thì Đức Phật mới nhìn, dùng cái Phật nhãn nhìn xuống vô số chúng sanh này, có ai tạo cái nghiệp thiện để cứu. Mà nhìn qua nhìn lại không có một chúng sanh nào mà tạo nghiệp thiện hết, toàn là tạo nghiệp ác không. Thì bất chợt cái nhìn qua cái anh chàng tướng cướp này, à có rồi, anh chàng này anh làm ác không mà có một chút thiện pháp, là anh không đạp con nhện chết. Cho nên Phật dùng cái năng lực của Phật á, lấy cái sợi chỉ của con nhện á, nhện là nó có sợi chỉ không, liền xuống cho anh. Và anh đang bị lửa nó thiêu đốt thì anh nhìn lên, bất chợt anh thấy một cái sợi dây nhện nó rớt xuống đó, từ từ xuống, kịch dây nhện đu lên. Và khi anh đu lên nó gần lên rồi, mình dùng cái từ là từ cái quả ngục mà gần lên mặt đất đó, để Phật mà cứu đó, thì bất ngờ anh nhìn xuống, anh gấp vô số những cái chúng sanh mà đeo lên. Anh giận quá, anh nói mà đeo lên như thế là đứt sợi dây làm sao, phải không? Anh dùng cái con dao á, dùng anh chặt đứt. Rồi khi mà anh chặt đứt cái sợi dây nhện thì ổng rớt xuống luôn. Phật nói một xíu thiện nghiệp đã cứu không được, ghê không? Cái câu chuyện rất là hay. Cho nên không phải là mình tạo một chút thiện nghiệp là mình được sanh thiên, có đâu. Là cái anh chàng tướng cướp này là cái nhân tố, là cái gốc, anh là cái gốc vô minh tạo vô lượng nghiệp ác. Cho nên á, từ thân ác, hành động ác và ý niệm về ác luôn. Đại chúng thấy không? Cho nên cái phần này đại chúng thấy á, là Phật nó là từ cái bản khởi vô minh, cho nên làm tất cả đều là ma nghiệp hết. Từ cái ý niệm ha, ý niệm anh sợ người ta lên á, thì nó đứt sợi dây. Ý niệm ha, ý niệm mà từ đâu? Từ ban đầu. Đó. Lại nữa, ở trước quỳ giác tròn sáng nên căn trần đều thanh tịnh, nên kết luận tất cả đều là giác. Tức là khi mình có cái túc duyên là mình tu nhiều đời á, thì bây giờ mình, nếu mình có ra đời, mình làm tất cả các việc đều là vì chúng sanh, vì nhiêu ích, là làm đều là Phật sự hết, chứ không phải là ma nghiệp nữa. Mà tất cả mình làm việc gì cũng đều là trên cái tinh thần là giác, là tỉnh, là sáng, vì tất cả chúng sanh, chứ không vì mình. Đó, cái phần này chúng ta đọc, mình học qua kỹ rất là hay. Cho nên ở đây Phật dùng vô minh làm gốc, là nền tảng, nên nói đều là vô minh. Ở cái phần trước á, là mình thấy cái chương Bồ Tát Văn Thù, Phật chỉ ra cái nhân địa là phải nhận ra cái tánh giác á. Thì ở đây Phật dùng gì? Nếu lấy vàng làm các vật trang sức thì vật đó đều là vàng, bể nó cũng có giá trị đó. Còn ở cái chương này á, dùng đất làm đồ vật thì mọi vật đều là gạch ngói, thấy không? Vậy mình rõ rồi phải không? Thì như vậy là từng bước đi của mình là phải ráng tỉnh, lời nói mình phải tỉnh, tất cả mọi việc hành động mà ngay trong thực tại này là phải tỉnh giác, không có mê nữa, không có làm cho nó mê nữa, thì mới trở về cái bổn giác được. Bây giờ mình biết rằng mình là cái nghiệp tập mình sâu dày rồi, thì mình phải sám hối, mình phải làm cái gì đó để, mình dùng cái từ á, để cho nó vơi bớt những cái niệm bất thiện trong đời quá khứ, thấy không? Sám hối, mình tụng kinh, mình tất cả những cái việc mình làm mình không biết mệt mỏi đó, là giống như là gì, giống như là bây giờ là mình tất cả ý niệm, lời nói và hành động mình ráng cố gắng sao mình trang sức bằng vàng rồng để cho nó biến thành vàng, chứ đừng có lấy gạch ngói làm vàng. Gạch ngói làm vàng là gì? Mình rửa chén là mình không có chánh niệm, mình nói chuyện đúng không, mình nhổ cỏ mình không có chánh niệm, mình quét nhà không có chánh niệm, là mình lấy đất làm đồ, thì suốt một ngày đó thì nó ra ngói gạch thôi. Còn mình làm mà mình tỉnh, mình giác, thì mình làm là lấy vàng mình đúc nó ra vàng, vậy thôi đó. Cho nên cái đoạn này là rất là quan trọng trong toàn bộ kinh Viên Giác. Phật dạy để giải thích về hành tướng vô thủy vô minh. Sở dĩ đến nay khó mà đoạn trừ, nghĩa là toàn thể vô minh biến thành thân tâm năm uẩn của mỗi chúng sanh. Sở dĩ mình tu mình thấy nó khó quá, ủa sao ta tu ta dễ, mình sao mình khó quá, vì toàn thân mình nó biến thành ở trong cái bản khởi bất giác ban đầu, cho nên toàn thể mình đều vô minh hết. Cho nên có người mình thấy ủa sao dễ tu, họ dễ lắm, họ dễ buông xả, cái gì họ buông được hết, từ cái tướng đi, từ cái lời nói, từ cái tất cả mọi cái luôn. Còn có những người sao mà nó chày chặt, mình dùng cái từ lên bờ xuống ruộng á, rất là khó khăn. Là mình biết rằng cái nghiệp bất thiện mình nhiều quá. Và nói chung là mình hiểu được cái điểm này rồi đó, thì mình mới thấy rằng chư Phật và chư Bồ Tát vào cuộc đời này độ sanh các ngài không biết mệt mỏi. Bây giờ các ngài thấy sai biệt nghiệp của chúng sanh, tại sao người này, tại sao người kia họ biết được, họ tìm những cái phương pháp để mà họ chuyển hóa nghiệp cho họ, chỉ cái phương pháp đó. Xong cõi gốc vô minh này chẳng phải là cõi gốc chí chiếu, chẳng có thể phá, do các chúng sanh này từ xưa đến nay chưa gặp thiện tri thức khai phát con mắt trí tuệ chiếu phá. Đó, thấy không? À, sở dĩ là gì? Sở dĩ mình chưa từng gặp thiện tri thức. Thì ngày hôm nay mình gặp thiện tri thức nè, gặp môi trường, gặp điều kiện là mình phải đặt mình xuống trong giờ phút thực tại đó, mình tu tập để chuyển hóa. Bây giờ mình không có còn cái con đường nào khác hết. Mình phải quyết chí như thế thì mình có khả dĩ mình mới được phá được cái vô minh này. Đoạn sau mình học á, chứ còn mình đi chỗ này, đi chỗ nọ, đi chỗ kia, đi tùm lum hết mà mình cái gốc ban đầu mình chịu chiếu phá nó. Phải không? Thì mình làm tất cả cái việc mình độ sanh luôn, cũng độ trong cái ma nghiệp gì đó, ghê vậy đó. Rồi mình tưởng rằng mình làm từ thiện là cũng trong ma nghiệp luôn nếu mình chưa nhận ra được cái tánh nguyên giác. Cho nên là mình phải làm gì? Gặp được thiện tri thức rồi, gặp được cái pháp môn tu tập rồi, gặp được cái môi trường rồi, thì bây giờ mình phải dấn thân mình tu tập để chuyển hóa. Do đó sao? Phật dạy tiếp à. Do đó người thương ta thì ta tùy thuận, người không tùy thuận ta thì sanh cái tâm quán ghét. Vì tâm thương ghét nuôi lớn vô minh nên tiếp nói để cầu đạo điều không thành tựu. Thấy không? Hay cái bộ kinh này tôi nói là cực kỳ là hay luôn. Là sao? Hẹn như bây giờ mình ở trong chúng đi, thì người nào mà thuận với mình làm cái việc đó sai á, mà người ta cũng thuận với mình, cái mình thương. Mà có người nói á, tôi thấy chị nha, hay là tôi thấy cô nha, làm cái việc đó không đúng đâu, cái việc này không có đúng, mình đem cái tâm quán ghét đó. Mà khi mình cái tâm quán ghét từ đâu? Từ cái ngã. Mà cái tâm quán ghét này á, là mình tưới nước, hiểu không? Hãy bây giờ mình trồng cái cây mà mình không tưới nước thì 3 ngày nó héo. Mà mình siêng lắm, ngày nào mình cũng tưới đó, mình sợ cây nó héo, mình sợ cây vô mình nó héo á. Cho nên ngày nào mình cũng khởi thương và ghét, quán hận, thù địch. Rồi mình có cái tâm nó lạ kỳ lắm, là mình tưới vô cái gốc vô mình cho nó lớn, mà đem cái tâm này mình vào trong đạo tràng mình tu học, mình vào trong thiền viện, vào trong chùa chiền, vào trong tịnh xá mình tu học á, thì Phật nói là muôn kiếp luôn thì mình không có thành tựu. Bởi cái gốc ban đầu nó chọt rồi nè, gốc ban đầu nó chọt rồi đó. Cho nên dùng hai cái tâm thương ghét này á, thì giống như mình tưới cái gốc vô mình cho nó lớn. Thấy không? Mình siêng lắm, mình sợ cây vô mình nó chết, tội quá. Bởi vì mua cái cây vô minh này mắc tiền lắm, mua mấy ngàn kiếp mà bây giờ mới được, thấy không? Nên sợ cho nên ngày nào cũng tưới hết đó. Tâm mê mà cầu đạo, dầu cho siêng năng cần khổ, chỉ khiến tăng trưởng vô minh. Dùng cái tâm mê mà mình học pháp, dùng cái tâm mê mà mình tu tập, dùng cái tâm mê mà mình làm cái việc này việc nọ, thì càng làm nó càng, cái gốc của mình nó càng lớn. Cho nên các ông thiền sư nói mình, nhiều khi mình nói các ngài, ngài sao mà nói thẳng nó đúng á, phải không? Thì giả của thiền sư Triệu Châu á, tức là ngài Viễn á, hôm lễ Phật thì thiền sư Triệu Châu hỏi làm gì á, nói lễ Phật. Ai biểu ông lễ? Ai biểu ông lễ? Lễ Phật là việc tốt với thầy. Thì ngài nói việc tốt không bằng ông làm cái người vô sự. Ở đây ngài không phải là bài mát cái việc lễ Phật, mà mình lễ Phật như thế nào, mình tọa thiền như thế nào, mình làm cái việc đó như thế nào, phải trong cái ánh sáng tác nhã, trong cái không có thương và ghét, không có tật đố, không có sen tham, không có ích kỷ, nó nhỏ nghe chứ mình học qua cái này mình thấy mình dính hết à. Dính hết, không phải là riêng bản thân mình mà đa số đều là dính hết. Tùy thuận mình thì mình thích, mà không tùy thuận thì mình sanh cái tâm quán khác, hận hiềm hận. Cho nên không thể thành tựu quả Phật. Mà trong kinh Lăng Nghiêm nói giống như mình nấu cát mà muốn thành cơm, ngàn muôn kiếp nó cũng thành. Đó. Do có cái tâm thương ghét như thế, cho nên cái cây vô minh nó càng lớn. Rồi gì? Tiếp nói từ đời này qua đời khác. Đây. Qua cái này là bây giờ mình có một cái lối thoát rồi đó.
Là sao?
Có nghĩa là do một niệm bất giác thì nó tiếp nói nghĩ là Phật nói là có những cái hội chúng á, cái hội chúng mà giống như mà cái vết thương bị làm mủ. Này các tỳ kheo quý như, có một hội chúng vết thương bị làm mủ cho nên đụng cái chảy máu. Này các tỳ kheo, có những hội chúng tâm họ nhu nhiến, họ thanh tịnh vì vết thương không làm mủ, đụng chảy máu. Cho nên có những người đụng một cái là tam bành lục tạc đâu nhảy ra. Là do gì? Là từ vô lượng kiếp họ gieo cái chủng thương và ghét, oán hận và thù địch. Cái tâm họ là tật đố, là sang tham, là ích kỷ, nhỏ nhen. Đó gọi là gì? Là chủng tử, là hạt giống. Thì hạt giống từ đâu? Nhớ cái này hay lắm nha, khởi lên cái hiện hành thì chúng hiểu không? Nếu mà không có chủng tử này á là mình không có khởi, để chúng hiểu không? Là do mình bây giờ mình hay khởi những cái niệm này là mình đã gieo hạt giống từ vô thủy, là bây giờ nó khởi lên hiện hành. Thì hiện hành là gì? Là ý niệm đó, mình khởi lên ý niệm đó thì cái ý niệm nó rớt xuống, nó thành chủng tử, là nó cứ vòng đó, kia không, cái vòng tròn khủng khiếp luôn đó. Chủng tử hoại hiện hành tiếp nói không gián đoạn đó. Mà để chúng khi mình ngồi thiền lại, mình ngồi yên ở trong thất, mình thấy những cái hạt giống bắt đầu nó nổi ra, cho nên mình tu tập để mình chuyển hóa những cái hạt giống này, mình làm cho cái kho này gọi là không như lai tàn. Cái kho này chẳng hạn bây giờ mình mở cái kho ra, mình thấy hột bắp, hột lúa, hột đậu, thì bây giờ mình cố gắng mình đem cái hạt giống này ra hết. Cho nên ngài Lâm Tế mới nói là tùy duyên tiêu nghiệp cũ á. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ là mình tiêu dung cho nó hết nghiệp cũ, đừng có quân nghiệp mới nữa. Mình tùy duyên là chẳng hạn như mình đến đây là 6:15 tụng kinh mình đi, 7:30 ngồi thiền cái mình đi, 11:30 ăn cơm cái mình đi. Tùy duyên mà, tùy duyên cho nó hợp với cái bản giác, để nó tiêu dung những cái nghiệp cũ đó. Mà nhớ mình đừng có quân cái nghiệp mới nữa, thì hồn nhiên mặc áo xiêm. Thấy không? Còn mình có không tùy duyên cái mình làm trái đi, thì hồn nhiên mặc áo thun, không có tiền mua áo xiêm, rõ ràng thôi. Thấy ghê không? Chủng tử khởi hiện hành, hiện hành nó quân chủng tử lại, tiếp nói đó. Cho nên á, do một niệm bất giác á mà mình lưu lãng mãi ở cái cuộc đời này mà mình không thoát ra được thương và ghét, có và không, năng và sở, bất năm được. Cho nên có một bài thơ gì: ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, mà ngờ đâu đến xuống mãi đến hôm nay chưa về được. Một niệm thôi đó, một niệm mà nó lưu lãng đến ngày hôm nay luôn đó. Cho nên ông vua Thượng Trị á, đời nhà Thanh á, thái tổ đời nhà Thanh á, ông có một bài thơ tôi đọc ra cho đại chúng. Ông nói là do một niệm bất giác ban đầu mà bây giờ lưu lãng trong sanh tử, làm đế vương thoát ra không được, ghê không? Làm vua á, sao nào ông phát tăng đi tu á, Thượng Trị hoàng đế đời nhà Thanh á, sao nào ông đi tu? là tôi đọc lên cho đại chúng nghe cái đoạn ông cảm khái nè. Ông nói là do một niệm bất giác vô minh ban đầu á, là sanh làm đế vương mà đến hôm nay chưa thoát là được. Cơm tùng lâm khắp trong thiên hạ, vốn cao dày bằng cả núi non, đến đâu bát chẳng đầy vung, mặt tình ngươi cứ việc ăn thổ lầm. Nghĩa là nói là cái hạt cơm của tùng lâm mà nếu mình đi khắp thiên hạ luôn, mà lạ một điều, người ta nói nha, lạ một điều đi đến đông có cơm chứ mà vào chùa có cơm. Mấy người mà ta đi đường nè, mấy người ta đi đường mà lỡ mà ta không có tiền đi xe nữa, lỡ chuyến đò thì không có con đường nào khác vào chùa. Ngộ vô, làm chùa không? Vô chùa ăn bát cơm. Gì nữa? Có một chút tiền đi xe nữa. À, cho nên là đến đâu thì cũng ăn no đủ hết. À, mặc tình ngươi cứ việc ăn thổ lòng. Rồi ông nói sao nữa? Dẫu hoàng ngọc vẫn còn chưa báo, chỉ có là tấm áo cà sa khoác lên người đã xuất gia, vào hàng tăng chúng quả là khó khăn. Khó lắm chứ không phải dễ đâu nha, chứ mình tưởng dễ không phải đâu. Nè, ngài nói là dẫu cho hoàng ngọc cũng chưa làm báo đó, chỉ có là tấm áo cà sa. Cho nên hôm bữa mà lúc trước mà tôi họp ở giáo hội á, người ta nói thì đạo Phật mình dễ giải cái chỗ là có một số người ta đắp y cà sa mà ta không có xuất gia, thấy không? Người ta không có xuất gia mà ta đi khất thực, ta kiếm ăn hàng ngày, chứ gặp cái tôn giáo khác là ta bắt rồi đó. Thì tôi nói nhờ như thế thì mới gọi là đạo Phật. Trong buổi họp tôi nói luôn, mấy ông giật mình, nhờ mà ta đắp y cà sa giả, đi khất thực mà có cơm thì mới gọi là đạo Phật, chứ không phải là hay Phật là giác mà, thấy không? Mà đắp lên cái, bởi vì đại chúng nhớ nha, cái nguyện lực mà trong kinh Đại Bi á, Đức Phật nói trong kinh Bi Hoa, Đức Phật nói năm cái điều nguyện lực á, nếu chúng sanh nào mà đắp y cà sa được nó đủ sao á, tôi cứ dạy trong lực á. Bởi vì do cái lời nguyện của Đức Phật khi chưa, mà khi mà làm Bồ Tát đạo ngài phát nguyện rồi, cho nên đắp cái y cà sa lên á thì dầu gì đến nữa là đi đến đâu thì người ta cũng phát tâm ta cúng. Ta cúng là cúng cái y ba đời mười phương chư Phật chứ không phải cúng mình. Ta nhìn cái y là cúng ba đời mười phương chư Phật, ngộ lắm đó. À, vào hàng tăng chúng quả là khó khăn, khó lắm, mình thấy đơn giản vậy đó. Đó bữa có một cái ông ở Nghệ An, ông vô đây ông xin tu 3 tháng. À, ông quyết chí là ông nói ông tu 3 tháng là đủ nhân duyên xuất gia. Thì tôi nói thôi ông 3 tháng gì, ông nói gì sao 3 tháng vậy, 3 ngày thì có. À, thôi ở một tuần á, mà thiệt đúng 3 ngày ông lâm xin về, thấy không? Có những người mà đến đây là thấy hồ mát rồi núi non rồi thanh tịnh là phát tâm ở 7 ngày, 2 ngày trốn mất, chưa phải là xuất gia đó, đó chứ không phải là cái chuyện thường đâu. Cho nên cái việc xuất gia là phải có cái túc duyên, là phải có cái nhân duyên, là phải gieo hạt giống sao nữa mới đủ nhân đủ duyên. Cho nên ông vua nói nè, vào hàng tăng chúng quả là khó khăn, chẳng vì lễ quê hương xứ sở mà đứng ra làm chủ giang sơn, hết lòng lo nước thương dân, tự mình chuốc lấy băng phăng muộn phiền. Ông nói là ổng là vì làm vua cho nên ông phải lo cái quê hương xứ sở, rồi ông đứng ra làm chủ giang sơn, hết lòng lo nước thương dân. Quả tình đời nhà Thanh á rất là thịnh trị, từ đời vua Thuận Trị Hoàng Đế đến Khang Hy Ung Chính rồi Càn Long, đó năm đời vua á, thì đời nhà Thanh rất là thịnh. Rồi do gì? Do mà lo nước là thương dân cho nên ông bị những cái phiền não, những cái phiền muộn nó hay đến với ông đó. 100 năm thoáng qua liền nhanh chóng, kiếp vô thường mạng sống phôi pha, sao bằng nếp sống tăng già, thông dong nhàn nhã ít ra cũng được nửa ngày. không? Người ta làm vua mà người ta thấy cái cảnh thanh nhàn của người tu, ta rất là khao khát, ta muốn vào lắm. Tôi có quen một số những vị mà làm những cái doanh nghiệp lớn á, nói tụi con mong sao mà làm cho xong 1-2 năm là bước ra là vào đây là tu tập, họ nói thật luôn á. Mà bây giờ bước không được, mình dùng cái từ là nó bị dây mơ rễ má nó bao bọc, giống như là cái cây mà cái cây xanh mà rễ nó phủ xuống bây giờ nó bao vậy, rất là khó ra. Ông vua Thuận Chiểm nói làm sao, 100 năm thoáng qua nhanh lắm, rất là nhanh. Nó tôi nhìn lại là tôi thấy á, là tôi vào đạo là gần 30 năm rồi, thấy không, nhanh thoáng qua thôi. Nhớ ngày nào cái mình xuống tóc mình xuất gia bây giờ gần 30 năm, lẹ lắm. Rồi bây giờ mình ngồi mình phải có tư duy, mình phải có suy nghĩ. 30 năm nếu mình không luyện trong cái đạo pháp thì giờ này mình làm cái gì? Mình phải có suy nghĩ quán chiếu chứ. Mình suy nghĩ, mình quán chiếu như thế thì mình mới vượt qua được những cái chặng đường, những cái chướng duyên. Chứ còn thôi là không có một cái kết quả thành tựu nào mà nó dễ dàng. Nó phải đánh đổi bằng cái sinh mạng, mà đánh đổi bằng tất cả thì mình mới có được cái niềm vui của cái sự tu học. Chứ không thôi là mình thấy là tự nhiên là mình thấy ổ sao mà thân bệnh rồi tâm bệnh rồi đủ hết. Đó. À, 100 năm nó qua nhanh lắm. Kiếp vô thường, mạng sống phôi pha. Nó là sao bằng nếp sống tăng già. Thông dong nhàn nhã, ít ra nửa ngày thôi, ông nói là cần nửa ngày, vào trong chùa nửa ngày thôi, thông dong nhàn nhã, không bận lòng, không suy nghĩ, không gì hết. Mà quý vị nghiệm này thử coi, mình thông dong mấy ngày. Chẳng hạn như bản thân tụi tôi là đúng là coi một cái thiền viện là không có thông dong được, bởi vì phải hợp giáo hội rồi đi giảng dạy làm tất cả mọi việc. Nhưng mà quý vị mà mới bước chân vào đạo là không lo nghĩ, để người ta lo giùm cho, lo hết rồi mình lo làm chi. Mình ở đây là chỉ có mình lo tu thôi, thấy không? Còn chẳng hạn như công việc á, mình còn xin ha, mình đến mình nộp đơn mình xin, nhiều khi người ta nhận nữa. Còn đằng này sáng mình có công việc mình làm, mở mắt là mình ăn cơm xong mình biết mình ra mình nhổ cỏ, khỏi cần xin, khỏi cần nộp đơn luôn, không có cần nộp đơn. Mình mở mắt là mình biết à, nhổ cỏ bữa nay hết, qua cái phần này mình cứ làm xong, giờ can là vô rồi, tắm rửa xong chuẩn bị ăn cơm, không có suy nghĩ. Tôi nói mà tu vậy mà không thành Phật là chuyện lạ đó, thấy không? Đâu suy nghĩ gì đâu, mình không, mình cũng sợ thất nghiệp nữa. Bây giờ là công nhân có thất nghiệp mấy ngàn người chứ mình đâu có sợ thất nghiệp gì đâu. Mở mắt ra là mình biết việc mình làm liền, xúc miệng rửa mặt chuẩn bị lên ngồi thiền, chuẩn bị làm Phật, thấy không? Như vậy là ông vua này ông nói là nửa ngày, chứ mình phải nói là gì, thông dong nhàn nhã ít ra cũng được ngày nếu mà vào chùa đó. Đến mờ mịt đi thời mê muội, ngẫm lại mình rất đổi u mê, nhân gian một cõi đi về, uổng đời rỗng tết chưa hề sát soi. Ông vua mà ông làm cái bài thơ này quá hay luôn á. Ông nói là đến mờ mịt, đến cái cuộc đời là mờ mịt, mà khi mà ra đi mình chết á thì mê muội, ngẫm lại mình rất đổi u mê. Có mặt trong cuộc đời này á mà mình không tu tập, không quay lại chính mình á thì uổng đời rỗng tết, uổng một đời. Kỹ không? Khi có mặt trong cuộc đời này mình thấy làm cái gì phải nhấn mạnh, để khi mình ra đi cái mình cười, mình vui, mình có tu tập, mình có quán chiếu đó, mình có nhiêu ích chúng sinh đó. Bởi lúc trước chào đời bất lực, chẳng biết gì là thực chính mình, ngậm ngùi từ thở sơ sinh, lại càng chua xót hỏi mình là ai. Bởi vì đi bằng con đường nghiệp mà, thiện hoặc là ác, thì bất lực làm chủ cũng được. Thì bây giờ hỏi mình là ai? Các vị thiền sư hỏi là gì? Ngã thị, ta là ai? Từ đâu đến? Đến từ đâu? Đó, thắc mắc gì đó. Chợt xác tìm dấu vết cái ta, chấp làm thể xác thì rồi, góp thêm nhân ngã, bắt đắp bồi thân sơ. Mình chấp vào cái ngã này rồi, mà thêm một vô số cái ngã nữa, thân bằng quyến thuộc vợ con tất cả mọi cái. Góp thêm nhân ngã, đắp bồi thân sơ. Đã chấp cái ngã này khổ rồi, mà còn chấp thêm là thân bằng quyến thuộc mình nữa. Đó. Nhắm mắt rồi bơ vơ sợ hãi, trong mông lung ta lại là gì? Chi bằng chẳng đến chẳng đi, đến thì mừng rỡ, đi thì xót thương. Chẳng bằng đừng có đến đừng có đi, mà đến thì cha mẹ mình rất là mừng rỡ vui cười, mà khi mình chết đi rồi thì ai cũng xót thương đó. Đời lắm nỗi vui buồn ly hợp, khiến cho lòng lớp lớp lo toan. Bao giờ mới được thanh nhàn, bao giờ ai biết thời gian bao giờ. Đó, tham vua mà ông cảm kháng mức độ vậy. À, tức là đời lắm nỗi, tức là buồn nè, vui nè, ly hợp. Ông sống bao nhiêu cái tuổi đó rồi thì ông thấy có người thân mình thì sanh ra đã chết, và lớn lên là chết. Bạn bè đó, ly hợp mà đó, rồi khiến cho cái lòng ông nó lo toan. Rồi ông nhắn nhủ rồi nè, bao giờ mới được thanh nhàn, bao giờ ai biết thời gian bao giờ, nó mịt mù trời đất luôn. Bây giờ mình tu được là mình thấy, mình đọc cái này là bây giờ quý đại chúng mình thấy là mình có cái phước duyên mình tu tập rồi. Bao giờ mới được thanh nhàn, bao giờ ai biết thời gian bao giờ. Nếu hay rõ tăng già việc ấy, kể từ đây mới thấy do mình, một phen thức tỉnh tu hành, gắng sao cho kịp tuổi sanh chẳng bền. Một phen mà ông thức tỉnh rồi đó, và ông gắng sao ông tu cho kịp cái tuổi sanh cho nó ở trong đạo, cho nó bền bỉ, nó mãi mãi, chứ đừng có thối tâm. Cho nên ông mới đọc tiếp nè. Thế gian hiếm người hiền xuất thế, chẳng bôn ba lo nghĩ bận lòng, nhàn nhàn từng bước sang hồng, vui trong tỉnh thức, yên trong chân thường. Thế gian hiếm lắm, hiếm cái người hiền xuất thế. Đây là chúng thấy cái kinh Viên Giác nó hiện rõ này nè, thấy không? Nếu mà mình là cái người hiền xuất thế, mình là có cái túc duyên đời trước thì sao? Chẳng bôn ba, chẳng lo nghĩ, mà mình lúc nào mình cũng vui, mà vui trong tỉnh thức, mà an yên trong cái chân tánh, y như kinh Viên Giác, phải không? Mà khi mình vui trong tỉnh thức, mình yên trong cái chỗ chân thường đó thì sao? Mình nói ra cái lời gì nó cũng nhu nhuyến, nó cũng thanh tịnh, nó không cao có, không bực tức. Cho nên ông làm tiếp nè. Thanh nơi miệng thơm hương liên tiếp, từ nơi lời thâu nhiếp hạnh lành, chiếc y bá nạp trên mình, thường làm mẫu mực chúng sanh nương nhờ. Thân khẩu ý mình thanh tịnh, cho nên lời nói ra nó nhu nhuyến, đó thấy không? Dùng chiếc y bá nạp mình làm gọi là đạo đức vô hành với chúng sanh. Chúng sanh họ thấy mình tu tập trang nghiêm thanh tịnh, họ nương theo, họ tu đó. Dạo bốn biển năm hồ tỳ thích, các ngài làm thượng khách đề hề, bởi gieo hạt giống bồ đề, trải qua nhiều kiếp chưa hề thối tâm. Sau này quý vị mà đủ nhân duyên mà ở đây 10 năm 20 năm mà đi hành khước, tôi cho đi, đi chỗ này chỗ kia, xong mình về mình tu. Mà lạ điều nha, mình tôi nói đại chúng mà bây giờ mình còn sa di hoặc mình mới tu, đừng có đi đâu hết á. Tôi kinh nghiệm rồi, ngày xưa nha là đặt đá ở Yên Tử, rồi Khánh Thành ở Yên Tử, tụi tôi đi ra nó nhỏ nghe không ai nhìn đâu, nó thật luôn. Lúc đó là thọ giới cũng được 5-10 năm mà ta không có thèm nhìn mình đâu. Nhưng bây giờ đi ra, bữa tôi đi ra miền Bắc là tôi phải giấu á. Đi ra phải giấu. Mình họ hay tin mình đi ra rồi, họ bu mình nói là không có đường mình đi luôn. Họ bu lại hỏi pháp, hỏi này hỏi kia, mà sao xưa không có. Khi mình luyện mình trong đạo lâu năm rồi đó thì mình ra mình mới làm lợi ích. Còn bây giờ mình đi, chẳng hạn bây giờ đại chúng thấy không? Mình nói mình đi chơi tăng thôi, thấy không? Nhiều mình đi chơi tăng thôi. Mà có một ông cư sĩ hôm bữa tôi dạy ở trường trung cấp Phan Thiết á. Ổng là một cái nhà cũng làm ăn lớn ở Phan Thiết á. Mà ổng mời thầy Tâm Quang á. Là thầy cố gắng là năm nay gia đình tôi làm một cái buổi chay tăng lớn, mà phải bất cứ giá nào phải mời ông thầy Khế Định lên dự. Tôi nói tôi bận lắm, tôi dự không được. thầy Thạch Tam Quang vậy chứ Hán mình nè, ông nói ông năn nỉ tha thứ cho thầy giúp giùm đi. Mà mình là nếu mà nói xuất gia sa di người ta không có ngó ngàng đúng. Bởi vì cái công đức mình chưa đủ, cái năng lực mình chưa đủ. Nhưng mà khi mình tu tập đủ rồi đó thì mình đến đâu mình cũng làm thượng khách hết đó. Người ta quý lắm, tôi ra miền Bắc tôi biết người ta rất là quý, người ta hỏi đạo rồi ta. Mà lạ một điều nha là có những cái ông chồng ông không bao giờ ông đi đến chùa, ông kén đạo Phật lắm nhưng mà ông gặp mình ra mình nói chuyện hồi đó cái ông mà vừa rồi tôi qua tôi về Quảng Ninh á, bây giờ tôi nói cho ông nghe luôn nè. Tôi về Quảng Ninh rồi nha, ông xuống ông đến gần tôi ông đảnh lễ nó, con chưa bao giờ mà con chở vợ con đến thiền viện là bỏ ra con về, không bao giờ con bước vào. Mà hôm nay thầy đến con hỏi pháp. Thì bây giờ thôi con phát nguyện là con đi đến thiền viện và đến các chùa con tu tập. Thấy không? Đó cho nên rất là hay. Khi đó thì mình mới làm thượng khách được. Là bởi vì bởi gieo hạt giống bồ đề trải qua nhiều kiếp mình không hề thối tâm. Những cái sóng gió cuộc đời, những cái nghịch duyên trong cuộc đời mình vượt qua được, mình mới có năng lực, đủ năng lực chứ. Thấy không? Mỗi vị là chân thân La Hán hiện ở đời gạn mắt, gạn tay, chiếc y ba thước Như Lai, các ngài thường mặc không rời một đêm. Quần nhật nguyệt mọc lên rồi lặn, bóng hiện đông lại ẩn về tây. Mấy tâm khiến động thân này, làm người quyết chớ theo đây đắm trần. Do cái tâm mình móng niệm cho nên có cái thân năm vững này, thì ông nói làm người á, thì đừng có theo cái thân này mà đắm cái cõi trần. Sự đời dẫu trăm năm như mộng, canh mộng tàn kiếp sống chơi vơi, đốt trời muôn dặm bời bời, quán cờ kết thúc thì cuộc chơi cũng tàn. Bài thơ tôi thấy quá hay luôn á. Sự đời dẫu trăm năm như mộng, nhưng mà vì canh mộng tàn kiếp sống chơi vơi, đốt trời muôn dặm bời bời, quán cờ kết thúc thì cuộc rong chơi mình nó cũng tàn luôn đó. Từ vua võ đòi an thiên hạ, đến nhà than giật bả quyền quy, tần gom sáu nước chung về, Hán lên ngôi đế bốn bề tạm yên. Xưa nay kẻ làm nên sự nghiệp, bao anh hùng còn chép sử sanh, xông pha chiến trận quên mình, thay phơi đầu núi bùng tanh máu đào. Lên làm vua giống như là đời nhà Than nè, đời ông vua Võ nè, không đời gì nữa, đời nhà Thương á, nhà Thương là vua chủ á, và đến nhà Tần á, gồm sáu nước về một mối. Khi đó mà Tần Thủy Hoàng chết rồi đó, thì ông con lên á, thì Hán Cao Tổ mà tức là Lưu Bang á, khởi nghiệp thì nhà Hán lên á, thì ngôi đế bốn bề tạm yên. Mà làm vua làm chúa thì làm cái gì? Thay phơi đầu núi bùng tanh máu đào, gọi là nhất tướng công thành quạng cốt khô. Một ông tướng mà thành danh á, thì là thay phơi đầy nỗi mới làm tướng, lên làm tướng không có dễ đâu. Thay phơi đầu núi bùng tanh máu đào, cõi bụi hồng lao chao như rối, áo hoàng bào đổi lấy cà sa, chỉ vì một niệm sai ngô mà đành cam phận vương gia buộc rèn. Đó, thấy không? Ông nói là cõi hồng trần nó lao chao rối quá, thì thôi bây giờ ông đổi cái hoàng bào lấy chiếc tấm áo cà sa, chỉ có một niệm bất giác thôi nha, mà đành cam phận vương gia buộc rèn. Là nạp tử Tây Phương cõi Phật, cớ sao lưu lạc chốn này, quyền hành nắm giữ trong tay, sống đời vương giả loi hoi đến giờ. Ông nói là ông là nạp tử, là người tu hành ở Tây Phương, mà tại sao đến cái chốn này? Bây giờ làm vua làm chúa rồi, bây giờ nó bức ra không được, thấy không? Đâu dễ được tự do tội nguyện, 18 năm điêu luyện binh đao, mãi lo bắt chiến Nam Chinh, chưa từng dừng nghỉ cho mình phút giây. Phải làm vua sướng đâu. Nó làm vua sướng như tay lên. Không có tội nghiện, 18 năm phải không, điêu luyện binh đao, rồi ông đánh miền Bắc, ông xuống miền Nam, chưa từng một giây phút nào dừng nghỉ. Bây giờ ông trao vương vị cho Khang Hy, rồi bắt đầu ông mới dừng nghỉ nè, cái phút chót ông dừng nghỉ nè. Nay ta sẽ buông tay rảnh rỗi, theo Phật Đà nhận lại tánh chơn, chẳng màng danh lợi vấn vương, dẫu ngàn thu, dẫu muôn ngàn quạng thu. Tức là đời này đời khác phát nguyện làm tu, cho ông có làm vua nữa. Thì bây giờ ông nói gì? Trong giờ phút này là bây giờ ông buông tay rồi, ông buông tay rảnh rỗi, theo Phật Đà nhận lại tánh chơn, chẳng màng danh lợi vấn vương, dẫu ngàn thu, dẫu muôn ngàn quạng thu. Tức là ông phát tâm bồ đề là ông tu chừng nào thành Phật thôi, không còn làm đế vương nữa. Thấy không? Mình nghe qua cái đoạn nhân duyên này rồi thì mình thấy mình cái túc cái duyên mình đã xuất gia rồi. Thấy không? Mình đã có nhân cái duyên mình gieo hạt giống rồi thì mình phát nguyện mình đi thôi. Làm vua mà ta còn bỏ ta đi mà mình làm cái gì đâu. Thấy không? Mình dẫu lắm bây giờ mình giỏi lắm là mình mà không tu nữa thì mình ra mình làm. Tôi nghĩ là nếu mà mình không có nghề nghiệp gì chắc mình ra mình giỏi lắm nha. Giỏi lắm là mình làm nấu cơm chay bán thôi. Đó mấy đứa ra bây giờ mấy đứa nấu cơm chay bán, hỏi bán được không, nói bán khác ăn chay trường luôn, tự bán ế quá. Đâu ai mua đâu. Nấu đâu có ngon gì đâu. Nấu trong này mình khen ngon chứ ra ngoài mà ngon cái gì, phải không? Mình ra ngoài mình làm cái gì cũng thua người ta hết á. Thẳng điều luôn. Thì thôi phát cái ấm, cái tấm cà sa mình tu. Đó. Như thì như vậy là kỳ sau chúng ta học tiếp, bây giờ nó học nó cũng lỡ dở. Kỳ sau Phật dạy phá bốn cái tướng. Bốn cái tướng này là rất là quan trọng trong cái bước đường tu tập thiền đốn ngộ. Trong cái bốn tướng này mình tu mà mình khởi một cái niệm thôi nha. Khởi một cái niệm là mình đã chứng nhập niết bàn của Như Lai, Phật nó vẫn còn cái ngã nó chan vô. Cho nên mình học qua cái pháp này rồi thì mình tu về cái pháp thiền đốn ngộ rồi mình thấy nó nhẹ nhàng lắm. Lời Phật dạy nó không sai, phải tin cái điều này để cho mình làm cái bước điện cho mình tấn tu trên bước đường tu tập cho đến ngày giác ngộ để thành Phật. Thì thôi đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nghiền độ phiền não vô tận thời nghiện đoạn pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành